Chúa đã sống lại rồi, sao bạn còn ngu mê? Chúa đã sống lại rồi, sao người khóc làm chi? Chúa đã sống lại rồi, thăng trần từ cõi chết, đem ánh sáng thương yêu xóa dịu người khổ đau. Tầng trời mở ra, nhạc kèn hòa tấu, loài người nhận biết ánh sáng ơn cứu độ. Bóng tôi đã mở xa, tiếng khóc không còn nữa. Chúa đến cứu con người khỏi sự chết, khỏi sự chết, khỏi sự chết. Cho ai tin Ngài sẽ sống đời đời. Chúa đã sống lại rồi, sao bạn còn ngu mê? Chúa đã sống lại rồi, sao người khóc làm chi? Chúa đã sống lại rồi, thắng trận từ cõi chết, đem ánh sáng thương yêu xoa dịu người cô đau. Tình người mở ra, một lòng vì Chúa, chỉ một niềm tin, Chúa đến cứu con người. Cõi chết đã tàn phai, ánh sáng hy vọng nơi. Chúa đến cứu con người khỏi sự chết, khỏi sự chết, khỏi sự chết. Cho ai tin Ngài sẽ sống đời đời. Chúa đã sống lại rồi, sao bạn còn ngu mê? Chúa đã sống lại rồi, sao người khóc làm chi? Chúa đã sống lại rồi, thắng trận từ cõi chết, đêm ánh sáng thương yêu xóa dịu người khổ đau. Từng trời mở ra, nhạc kèn hòa tấu, loài người nhận biết ánh sáng ơn cứu độ. Bóng tôi đã mở ra, tiếng khóc không còn nữa. Chúa đến cứu con người khỏi sự chết, khỏi sự chết, khỏi sự chết. Cho ai tin Ngài sẽ sống đời đời. Alleluia. Chúa đến cứu con người. Cõi chết đã tàn phai, ánh sáng hy vọng nơi. Chúa đến cứu con người khỏi sự chết, khỏi sự chết, khỏi sự chết. Cho ai tin Ngài sẽ sống đời đời. Chúa đã sống lại rồi, sao bạn còn ngu mê? Chúa đã sống lại rồi, sao người khóc làm chi? Chúa đã sống lại rồi, thắng trận từ cõi chết, đêm ánh sáng thương yêu xóa dịu người khổ đau. Từng trời mở ra, nhạc kèn hòa tấu, loài người nhận biết ánh sáng ơn cứu độ. Bóng tôi đã mở ra, tiếng khóc không còn nữa. Chúa đến cứu con người khỏi sự chết, khỏi sự chết, khỏi sự chết. Cho ai tin Ngài sẽ sống đời đời. Alleluia.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Zebede và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển. nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: "Này các chú, không có gì ăn ư?" Các ông trả lời: "Thưa không." Người bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: "Chúa đó." Vừa nghe nói "Chúa đó", ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: "Đem ít cá mới bắt được tới đây." Ông Simon Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ, lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: "Anh em đến mà ăn." Không ai trong các môn đệ dám hỏi: "Ông là ai?" Vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến cầm lấy bánh, trao cho các ông, rồi cá người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, còn ông Gioan, anh có yêu mến thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa thầy, có, thầy biết con thương mến thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Này các anh, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, có, thầy biết con thương mến thầy." Người nói: "Hãy y chăn dắt chiên của thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có thương mến thầy không?" Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới 3 lần: "Anh có thương mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con thương mến thầy." Đức Giêsu bảo: "Hãy y chăm sóc chiên của thầy. Thật, thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, người bảo ông: "Hãy theo thầy." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, đoạn kết của tin mừng ngày hôm nay, Thánh Gioan chương 21 câu 1 đến câu 19 nói về có phải là chuyện hai người yêu nhau xong rồi cứ hỏi: "Em có yêu anh không?" Biết câu trả lời là có hay không?
Có.
Có hay không?
Có.
Mà vẫn cứ hỏi. Hoặc là: "Anh có yêu em không? Do you love me?" Biết trả lời là phụ nữ thì nó trả lời có hay không? Suy nghĩ đi. Phụ nữ trả lời có không? Anh có yêu em? Em à, em có yêu anh không? Phụ nữ trả lời là gì?
Không.
Không. Cái anh kia làm giống quá kìa. Chắc có kinh nghiệm bản thân.
Không.
Nhưng mà cái không đó là có. Con gái nói có là không. Con gái nói không là có. Con gái nói một là hai. Con gái nói hai là một. cô gái mà nó bảo là không, mà phải phải nghe cái tông kìa, và nhìn cái mặt mới biết là cái đó là yes hay no, là có hay không. Không, và là biết là có. Không, mặt là gườm lên lạnh như tiền, biết rồi đấy. Thì thưa anh chị em, ở đây Đức Giêsu hỏi Phêrô, con có thương mến thầy không? Thì không phải là Đức Giêsu không biết lòng của Phêrô. Đức Giêsu biết tấm lòng của Phêrô. Thương hay không thương ngài biết chứ, đâu cần phải hỏi. Mà đâu cần phải chờ Phêrô trả lời mình mới biết người ta có thương mình hay không. Còn chúng ta phải nghe câu trả lời của người yêu mình là có hay không. Còn Đức Giêsu hỏi mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, Trần Đình Long, con có yêu mến ta không? Hôm nay Chủ nhật thứ ba Phục sinh, hôm nay ngày quốc tế lao động, hôm nay lễ Thánh Giuse Thợ, hôm nay lễ bắt đầu khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ này, con có yêu mến ta không? Hoặc Thánh Giuse cũng hỏi, này bác lao động, bác có yêu mến tôi không? Hoặc mẹ Maria cũng hỏi chị này, con có yêu mến mẹ không? Và anh chị em cũng hay hỏi con cái của mình, con có thương bố không? Dạ có. Có thương mẹ không? Dạ có. Có thương anh hai không? Dạ không. Ô, sao vậy? Anh hãy đánh con. Đúng không? Con nít rất là đơn sơ và thật thà. Có thì nó có, mà nó không thì nó không. Chứ không phải có là không mà không là có. Nó đơn sơ thật thà như thế. Ta mới bảo là đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Có nhóm đến xin cầu nguyện. Khoảng 10 người ở Gia Kiệm đến. Cái chị trưởng đoàn, thưa cha, con rất mấy chị đi với chị là lần đầu tiên được đến với cha đấy cha. Họ khao khát đến lắm. Tại vì tôi nói là anh chị em nào đến lần rồi thì thôi nhường cho người khác. Vì đây là trung tâm mục vụ, nơi mà có nhiều sinh hoạt, đặc biệt là các thầy, các sơ học. Cho nên chị em giáo dân mình đến đông quá thì làm phiền. Thì khi nào mà tôi có một nơi riêng, có ốc đảo lòng thương xót, đúng như giáo điểm tin mừng ngày xưa, anh chị em đến ở dầm về ngày này qua tháng nọ tôi còn vui nữa. Nhưng mà bây giờ ở đây thì nó là trung tâm mục vụ của cả giáo phận, chứ không phải của cá nhân tôi. Tôi chỉ là một thành viên ở trong đó. Cho nên anh chị em đừng có đến đông, rất là phiền những sinh hoạt khác. Cho nên nói là đến lần rồi đừng đến lần thứ hai nữa. Tôi tặng sách chậm, tặng máy cho đi về. Thế ra đây là người đến lần đầu tiên ấy ra. Bà mẹ dắt hai đứa con. Thế con có hai con rồi con, đi đi nữa rồi cha. Cha ơi, mẹ con lần trước có đến gặp cha rồi. Bà này bà ngại quá. Bà ngại quá, vừa mới bảo con đến lần đầu mà. Đứa bé bảo mẹ con tháng trước hôm nọ có đến gặp cha rồi. Bà đến lần thứ hai. Không thành thật khai báo. Đứa bé nó thành thật khai báo là mẹ con đã đến rồi. Thì thưa anh chị em, có được những tâm hồn như những đứa bé đó, Chúa bảo vào nước trời là như vậy. Thì hôm nay Chúa hỏi Phêrô, con có yêu mến thầy không? Thì không phải Chúa không biết lòng của Phêrô, mà cũng không phải Chúa không biết lòng của tôi, của anh chị em. Sáng nắng chiều mưa mà mình theo Chúa, mình cái bài hát bài gì đó, con tưởng rằng con vững tin, tin rằng Chúa là cha nhân từ, khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, những tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi gặp đời bao giông tố, con gặp nhiều phen bão tố, con lao đao lạc bến xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì Chúa mới hỏi Phêrô là có tin, có yêu mến thầy không? Chúa biết tấm lòng của Phêrô. Bây giờ thì Chúa cho Phêrô có cơ hội để giải bày tấm lòng đó ra. Nói thật đi. Thương hay không thì nói thật đi. Bây giờ thì Phêrô không trả lời mạnh dạn như người trước nữa. Thưa thầy, một trong các con sẽ bỏ thầy. Phản thầy, các con sẽ bỏ thầy. Thưa thầy, con sẽ liều chết vì thầy. Cái đêm trước khi bị tử nạn, và ít lâu sau thì chính Phêrô là người chối thầy. Mà trước đó thì thưa thầy, ai thì ai chứ con là con liều chết vì thầy. Nhưng mà lát nữa quay 180, tôi không biết ông ấy là ai. Cho nên bây giờ khi Chúa Giêsu hỏi Phêrô, Phêrô không có Trời ơi, thầy còn hỏi gì nữa, thầy biết con yêu mến thầy quá đi chứ còn hỏi gì nữa. Thường chúng ta hay nói vậy phải không? Em còn hỏi anh gì nữa, em không yêu anh thì yêu ai? Nhưng mà lần này Phêrô khiêm tốn hơn rồi. Thưa thầy, thầy biết. Thưa thầy, thầy biết. Biết cái gì? Biết quá rồi. Con thương mến thầy như thế nào thì thầy biết mà. Lúc này thì con thương mến thầy đấy, mà không biết là mai có còn thương hay không, con không biết chắc nữa đâu. Cho nên không dám nói mạnh dạn. Thưa thầy, con yêu mến thầy không? Thầy, thưa thầy, thầy biết mà. Biết qua rồi mà còn nói nữa ngại quá. Cha biết quá rồi, tôi thấy hỏi mấy anh em trả lời nhất với bà. Cha biết quá rồi, cha còn hỏi nữa. Sao? Về nhà sao với chồng sao? Vừa mới hỏi vậy thôi. Cha biết quá rồi mà còn hỏi nữa. Biết cái gì? Thì đây, mới cãi nhau hôm qua đây. Là biết rồi. Thì Phêrô trả lời với Chúa. Thầy biết, con yêu mến thầy. Chúa lại hỏi lần thứ hai. Và Phêrô cũng vẫn cứ trả lời là thầy biết con thương mến thầy. Và đến lần thứ ba, thì Phêrô buồn vì người hỏi lần thứ ba, anh có thương mến thầy không? Thì Phêrô nói, thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết rõ mọi sự, thầy biết rõ tấm lòng của con. Con thương mến thầy. Mà câu trả lời của Chúa Giêsu nó còn làm cho mình thấy ngạc nhiên hơn nữa. Hai người yêu nhau thì hỏi nhau là anh có yêu mến em không? Thì người kia hỏi người là em có yêu mến anh không? Hai đứa mình yêu mến nhau, sống chết có nhau rồi, cho dù núi cạn biển mòn cái gì đại khái như vậy đó. Thì tình chỉ mình vẫn không phai. Biển cạn, núi mòn, tình mình không phai. Còn đây, con có yêu mến thầy không? Thầy biết con yêu mến thầy. Chúa không nói gì là về phía Chúa cả. Chúa không nói gì về phía Chúa cả. Mà lòng thương xót của Chúa ở cái chỗ là cũng không nhắc gì đến cái tội cũ của Phêrô cả. Gặp mình, sao anh Cường, anh có thương tôi không? Cha đã biết mà, con thương cha mà. Thôi anh ơi, tôi vừa mới rời giáo điểm, cái anh quanh phản tôi, anh lên báo, anh chửi tôi là mập mà anh còn thương tôi. Còn nhớ không? Anh còn đi cung cấp tư liệu cho người ta để người ta lên mạng chửi tôi rầm rầm, nhớ không? Lúc trước thì anh nói là anh thề sống chết với tôi thế này thế khác, còn nhớ không? Bình thường như vậy phải không? Mà Chúa, lòng thương xót Chúa không nhắc lại cái tội của Phêrô, quên luôn rồi. Mặc dù biết mà không nhắc, không nhớ những cái tội của Phêrô. Lòng thương xót là ở chỗ đó. Đọc tin mừng ngày hôm nay, đọc tới đoạn cuối, tôi thấy được lòng thương xót của Chúa. Và chính mình là Phêrô ngày hôm nay. Mỗi người chúng ta đến trước mặt Chúa đi. Chúa hỏi Trần Đình Long, con có yêu mến ta không? Chúa biết, biết rõ mọi sự. Con yêu mến Chúa như thế nào? Con yêu mến Chúa lúc mà con được mọi sự như ý thì con yêu mến Chúa. Con yêu mến Chúa lúc mà con cầu khấn cái gì Chúa ban là con yêu mến Chúa. Còn ngược lại thì đừng hòng. Quên đi. Có phải không? Quên đi. Đây không hề nhắc lại cái lỗi cũ của Phêrô. Cũng không hề phan trách gì cả. Cũng không hề nói vậy thì con phải làm cho ta cái này, làm cho ta cái kia. Vậy thì sinh nhật của em thì tặng anh kia, anh tặng em cái gì? Yêu em, sinh nhật em sắp tới rồi. Sao? Xe hơi, em thấy nó mới có xe hơi có 1.5 tỷ à anh à? Yêu em thì phải làm cái gì cho em? Đây Chúa nói, yêu Chúa thì làm cho người khác. Hãy chăn dắt chiên của ta. Hãy chăm dắt chiên của ta. Điều đó làm chúng tôi anh em linh mục trả lời trước mặt Chúa đi. Câu trả lời trước mặt Chúa là có yêu mến Chúa hay không là coi đàn chiên có được chăm sóc tốt hay không. Hay chỉ chăm sóc, Chúa có nói là hãy chăm sóc những con chiên béo của ta không? Chúa có nói là hãy chăm sóc những con chiên đẹp của ta không? Chúa có hỏi là yêu cầu loài này chịu khó chăm sóc mấy con chiên dầu dầu giùm ta nhé. Nó khá lắm đấy, được nhờ lắm đấy, ưu tiên cho chúng nó nha, có không? Không hề. Mà tại sao chúng tôi lại cứ làm như thế nhỉ? Tại sao tôi lại cứ làm như thế nhỉ? Tôi cứ thế mà đó thôi, thế mà. Chúa, nó Chúa có nói mà. Chúa bảo hãy chăm sóc đại gia này dùng Chúa, con chăm sóc tận tình lắm nha. Mùng một Tết là con đến nè, những lễ rồi. Dỗ tạp gì là dỗ bố của họ, chứ mà dỗ họ đâu mà con còn có mặt chứ đừng nói. Sinh nhật cháu của họ con còn tận tình đến chúc mừng nữa chứ đừng có nói. Chứ bảo vớ vẩn. Tao có nói bao giờ? Thì con cứ tưởng vậy. Thì chú nói chăm sóc con chiên thì nó là con chiên. Nhưng mà có phải chỉ có nó là con chiên không? Còn con ghẻ kia có phải là con chiên không? Con nghèo kia có phải là con chiên không? Con xì ke kia kìa, con đứng điền kia kìa, cái con ở khô rách áo ôm gầm cầu kia kìa, có phải là con chiên không? Giê-xu mà chú cũng thông cảm, chứ Giê-xu đến những con chiên đó lỡ lây bệnh sao? Đến mùi, rồi đến rồi nó xin xỏ, chứ nó có chó gì đâu, thôi thôi thôi. Chú bảo ai chăm, lì rô, lì giết gì, là lòng thơ xót gì đi chăm được, chết. Tôi cứ suy nghĩ cậu này, tôi hỏi mình, nếu Chúa hỏi tôi, con có yêu mến ta không? Tôi trả lời thế nào? Trả lời bằng hành động chứ không phải trả lời là có. Yêu trên đầu môi chót lưỡi nghĩa lý gì? Bao nhiêu người cũng nói con thương cha lắm. Lúc có chuyện bỏ chạy sạch. Thương cha lắm, 12 giờ đêm đuổi chạy quá cờ. Trời giá rét. Mời đến 12 giờ đêm đuổi chạy, mấy anh em cha con chạy. Không biết đi về đâu lang thang giữa núi rừng. Giá rét lạnh lùng. Mình lúc mà phấn khởi thì đón tiếp. Lúc bị nạn là xua như xua tà vậy. Thương chỗ nào? Thế thì con người ta đối xử với nhau cũng thế. Đối xử với nhau cũng thế thôi. Lúc mà được việc thì mình bu vào. Lúc mà không được việc, bỏ. Phêrô, các tông đồ đã đối xử với Chúa như thế. Mà lòng thương xót của Chúa thì vẫn... Sau khi phục sinh thường là chúng ta thấy thực tế cũng như là phim truyện, khi mà đại ca bị thất sủng, bị thất thế, đàn em bỏ chạy phải không? Chạy theo ông mới hoặc là bỏ đại ca. Tưởng rằng đại ca hết thời, tưởng rằng đại ca vô tù rồi thì còn lâu mới được ra. Ai ngờ đâu nó vượt ngục được, ai ngờ đâu nó không chết, nó khỏe. Nó về, điều đầu tiên nó đi tìm mấy thằng mà phản bội nó là để làm gì? Cắt tai. Cắt tai. Trừng trị cái tội dám phản bội đàn anh. Mày có nhớ không? Lúc tao bị nó bắn mày bỏ chạy mày nhớ không? Lúc tao bị bắt mày đi mày còn xúi nó chỉ điểm đúng không? Lôi hết tội ra xử từng thằng một. Phải không? Đức Giê-xu ngày hôm nay tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia, sống lại, phục sinh, vinh quang, mà không tìm từng môn đệ, từng tông đồ để hỏi tội, để trừng trị vì cái tội bỏ thầy, phản thầy, mà lại đi đến với các ông để phục vụ các ông, chỉ cho đây này, chỗ đó đó, thả xuống. Bắt được cá đấy. Bắt được cá rồi thì lên ngồi ăn với các ông. Đức Giê-xu bảo đem ít cá mới bắt tới đây. Phê-rô kéo lưới vào, lưới đầy cá. Đức Giê-xu nói, anh em hãy đến mà ăn. Anh em hãy đến mà ăn. Trao cá, trao bánh. Nhớ lại chuyện cá với bánh mà Chúa nói cầm lấy mà ăn là bí tích gì? Bí tích gì? Các con hãy nhận lấy mà ăn vì này là mình thầy. Hãy nhận lấy mà uống vì này là máu thầy. Bí tích gì? Thánh thể. Làm công nhớ lại bữa tiệc ly. Mà nhớ lại bữa tiệc ly, bữa tiệc mà yêu thương. Nhớ lại cái kỷ niệm vừa đẹp vừa đau thương. đẹp là thầy trò mình ăn bữa cuối cùng. Đau thương và buồn là vì sau đó thì mỗi người một nơi, bỏ thầy chạy hết. Vậy mà bây giờ thầy phục hồi rồi, trong vinh quang rồi, không hề tính tội, không hề hỏi tội, mà tha tội. Lòng thương xót đấy, đấy là lòng thương xót chứ còn gì nữa. Nó bảo không biết nói gì về lòng thương xót là sao. Thấy không? Cứ nhìn mỗi người chúng ta đi. Người mà phản bội mình, người mà chơi mình làm ăn lại được, có tính tội nó không? Có tính không? Thấy chưa? Hoặc là cạch mặt nó ra, nếu mà nhẹ là không quan hệ nữa. Nhớ nha, đừng bao giờ chơi với cái thứ người đó nhé. Cái đồ lừa thầy phản bạn, nó chơi với nó làm gì? Cạch mặt nó ra, phải không? Còn mạnh tay hơn là xử cho nó biết thế nào là lễ độ. Mà tưởng tao hết thời rồi à? Cho nên trong cuộc đời này, thưa anh chị em và các bạn, hãy còn lại một chút tình, hãy giữ chút vốn, đừng dốc hết vốn ra. Vốn ấy là chút tình còn lại, đừng có cạn tàu ráo máng với ai. Đâu biết được ngày mai chuyện gì xảy ra, ai biết được. Bây giờ thì thấy nó xa cơ thất thế, bây giờ thì thấy nó không còn gì nữa, chớ coi thường. Biết đâu bây giờ mình đang có quyền, có chức, mình hạ người ta, mình chơi người ta sát ván, mình hanh hoang tự đắc. Cuộc đời mà, biết đâu mai mốt mình lại bị xa cơ thất thế, biết đâu mai mốt mình lại phải có chuyện nhờ vả, cậy nhờ người ta thì sao? Có đúng không? Anh có chắc là không bao giờ nhờ tôi không? Đâu biết được. Chỉ cần đơn giản thôi, một bữa nào anh với tôi chạy xe, anh chẳng thèm nhìn tôi cũng chẳng muốn nhìn anh chẳng thèm nhìn. Nhưng mà xe anh đổ lốp giữa đường, trời vắng, đồng không mông quạnh, còn ai ngoài tôi có thể giúp anh được, anh tính sao? Đơn giản thôi, nghĩ một như vậy thôi, đúng không? Hoặc là anh đi đường, anh bị tai nạn, không có ai dừng lại mà không ai đi ngang qua, chỉ có mình tôi đi ngang qua, anh có nói Long ơi giúp tôi không? Chưa kể là cái chức, cái quyền của anh có chắc là anh giữ mãi được không? Chắc không? Có khi mất chức mất quyền như trời, anh về hưu rồi cũng ngồi vô nhà hưu thôi, rồi tôi cũng đến thăm anh tính sao? Lúc anh có quyền anh chẳng coi tôi ra cái gì hết, anh chửi tôi, hạ bệ tôi đủ thứ. Nhưng mà bây giờ anh lớn tuổi hơn tôi, anh về hưu, tôi đến tôi thăm anh nghĩ sao? Thấy chưa? Cho nên trong cuộc sống này đừng có cho rằng là mình không cần ai, không nhờ ai. Hãy biết rằng là cuộc đời này mọi sự đều có thể xảy ra. Và Đức Giê-xu đã đối xử như thế, lòng thương xót của Ngài lớn hơn muôn vàn tội lỗi nhân loại cộng lại, là như thế đấy thưa anh chị em. Là như thế đấy, cảm nhận được. Và mình xin Chúa cho mình cũng biết cách xử thế với anh em của mình theo cách mà Chúa xử với mình. Hãy chăm sóc các chiên của ta. Và Chúa nói với người làm cha ngày hôm nay, hãy chăm sóc các chiên của ta là ai? Là con cái của mình. Có khi là ngay cả người vợ của mình. Hay là hãy chăm sóc chiên của ta là chăm sóc chồng của mình, những đứa con của mình. Hay là bề trên, hãy chăm sóc các chiên của ta là bề dưới của mình. Chăm sóc, chứ không phải trừng trị, chứ không phải đe dọa, chứ không phải thị uy. Mình hay lộn, Chúa giao cho tôi quyền chăm sóc, tức là tôi có thị uy, tôi trừng trị, tôi cảnh cáo, tôi đe nạt, đủ thứ hết. Chăm sóc mà đâu phải đe nạt, đâu phải đe dọa, đâu phải trừng trị đâu. Lộn rồi. Lãng tai thì nghe lại cho rõ đi. Chăm sóc, sống chết vì đàn chiên mà. Chứ đâu phải là đàn chiên sống chết vì mình. Ta cứ làm ngược lại. Đàn chiên sống chết vì tôi, chứ tôi làm gì tôi sống chết vì đàn chiên. Đúng không? Ba lần hỏi, ba lần đáp và cũng ba lần trả lời. Cứ chỉ một chuyện là hãy chăm sóc chiên của ta. Mà chiên của Chúa thì không loại trừ ai. Tất cả đều là chiên của Chúa. Dù là tôn giáo khác biệt, dù là văn hóa, dù là tính tình, dù là giàu nghèo, dù là sang hèn, dù là mạnh yếu, tất cả đều là chiên của Chúa. Và Chúa giao cho mình phải có bổn phận chăm sóc. Mình không thể chăm sóc hết mọi đoàn chiên được. Mình đâu phải là Chúa. Thì trong khả năng của mình, trong giới hạn của mình, trong trách nhiệm của mình thì hãy chăm sóc đàn chiên đó cho tròn. Người ở trong một cộng đoàn, trong một ca đoàn, trong một hội đoàn, người ta bầu anh lên làm đoàn trưởng, làm đội trưởng, làm gì đó, hiệu trưởng gì vân vân, không phải là để cai trị, để thị uy, nhưng mà là để chăm sóc. Cho nên đó là một trách nhiệm. Vì thế mà Đức Tổng Giám mục Giuse của Giáo phận Sài Gòn, trong ngày mà truyền chức phó tế cũng như linh mục, luôn luôn nhắc các thầy, các tân linh mục là phó tế để chuẩn bị lên linh mục, không phải là đi lên mà là đi xuống. Rồi linh mục lên giám mục là xuống một nấc nữa, rồi giám mục xuống hồng y là xuống một nấc nữa. Đi xuống chứ không phải thăng quan tiến chức. Đi xuống để phục vụ, để chăm sóc đàn chiên. Ngày dùng cái hình ảnh đó, tôi thấy sống được như vậy không dễ. Mỗi lần ta gọi là thăng quan tiến chức, được chịu chức linh mục, được thăng chức giám mục, thì nghĩa là đang bước xuống, bước xuống, bước xuống để làm người đầy tớ phục vụ mọi người theo lệnh truyền của Chúa Giêsu: hãy chăm sóc đoàn chiên của ta. Thưa anh chị em và các bạn, trong tháng Hoa, tháng Đức Mẹ, mời anh chị em mở cuốn Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót, trang 94, bài 40, Nữ Vương Mân Côi, cùng dâng lên Mẹ những màu hoa thắm tươi, những bông hoa muôn sắc muôn màu, mà bông hoa đẹp nhất là hoa lòng của mỗi người chúng ta. Bông hoa hy sinh, bông hoa bác ái, bông hoa xót thương.
Con thử lên đây, con chia sẻ cho mọi người coi, có những lúc nào trong cuộc sống con cảm thấy thất vọng, chán nản, ngã lòng không?
Dạ cũng có chứ cha.
Lúc đó thì con thấy sao, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thì nhiều lúc con thấy vậy thì con tự nhủ với bản thân mình phải cố gắng hơn. Với lại mình có lòng tin với ai thì mình có lòng tin với Chúa, thì mình tự cầu nguyện với Chúa là mình sẽ được.
Vậy thì con chia sẻ cho mọi người coi con đã được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ con đến đây là con để con chia sẻ là chị của con bị bệnh tim mà giai đoạn nặng. Lúc chị con chuẩn bị vào đây mổ thì là... chị con chuẩn bị vào đây nộp tiền để đi mổ thì là bác sĩ nói là 2 ngày nữa là để, 1 tuần nữa là để mổ, nhưng mà chị con lại là đi cấp cứu không có kịp mổ được. Thì vô cấp cứu là đang nằm phòng hồi sức, chị con là bị nhiễm trùng đường phổi, nhiễm trùng rất là nhiều, nói chung là không vào được kháng sinh nữa, cái nguy cơ là cứ nằm phòng đó cách ly không có được bác sĩ, nói chung là không được gặp người nhà luôn. Thì nhà con cứ gọi điện về bảo là chị rất là yếu, muốn đưa về nhà để chết chứ con không ở đây mà chết ở đây được. Thì con mới nói là còn nước thì còn tát. Để lo lúc đó là chị con nhập viện là lúc 11, lúc 5 giờ chiều là lúc con lên đây với Chúa là 11 giờ đêm. Tụi con lên tới đến này là con ở Bình Thạnh, con lên tới đến này là lúc 11 giờ đêm.
Lên tới giáo điểm tin mừng này 11 giờ đêm.
Con lên tới đây là 11 giờ đêm, con chờ cha ở nghe điện thoại ở nước ngoài về. Xong rồi con mới... chờ hoài không được, con chờ hoài ngồi mà mấy chị em con ngồi mũi cắn quá trời luôn, mà con ngồi con chờ miết không được. Thì cái có cái anh nói là tụi con ghi cầu nguyện cái gì thì ghi đi rồi để gặp cha sau, chứ bây giờ là không có gặp được cha. tại là cha nói chuyện điện thoại rất là lâu. Thì tụi con
mày, sao mày đổ tội tao vậy mày?
Thì tụi con nói là không, tụi con đã gặp được cha thì tụi con mới đi về. Thì con ráng con ngồi con chờ, với lại con tin là Chúa sẽ cứu chị con. Thì hai ngày sau thì con gặp cha xong, thì hai ngày sau chị con là bác sĩ nói là không vào kháng sinh được nữa, tất cả các kháng sinh chị con đều không chấp nhận được. Thì nhà con cứ gọi con là phải đưa chị con về, thì con nói là không, còn nước thì còn tát, bất cứ cái gì con cũng không cho chị con về. Thì con mới nói là con tự nhủ lòng là con tín thác vào Chúa hết, mong Chúa giúp chị con. Thì lúc 11 giờ trưa ngày hôm sau thì chị con là bác sĩ lại nói là chị con tỉnh rồi, là cho được ăn uống sữa đàng hoàng và cho gặp người nhà bình thường, không sao hết. Và ngày hôm đó là chuyển ra phòng cách ly luôn, không có nằm phòng cách ly nữa. Thì nằm trong vòng một tuần thì bác sĩ nói là chị con yếu không mổ được, thì con lại chạy ngược lên đây con cầu nguyện nữa để chị con được mổ tim. Trong lúc chị con mổ thì một tuần chị con mổ thì con cũng vẫn lên đây. Lúc cha làm lễ xong là 8 giờ để con lên đây con có gặp cha. Con cũng gặp cha để con cầu nguyện cho chị con mổ. Thì chị con nằm 10 ngày trong đó mà máy trở tim chạy hoài không có được. Bác sĩ cứ nói là chị con giai đoạn yếu lắm, không có người nhà vào thăm. Bình thường các bệnh nhân mổ ra là một tuần là được ra ngoài hết, chị con nằm mười mấy ngày rồi không có được ra, mà bác sĩ nói là nặng lắm, không có, nói chung là không có chuyển biến gì hết. Thì nhà con chuẩn bị tâm lý thì con lại chạy ngược lên đây nữa, con lại gặp cha lần nữa. Thì con mới nói là con không có chịu chị con như vậy được, con phải tin vào Chúa là để cho chị con là phải bớt bệnh, thì vì chị con còn hai đứa con nữa, bất cứ giá nào Chúa cũng phải cứu chị con. Thì con lên đây con cầu nguyện tiếp. Thì hôm nay chị con là ngày hôm nay là chính thức chị con là được ra viện và bác sĩ cho chị con về nhà điều trị. Chị con mổ từ trên này mà xuống tới dưới này rất là nặng, mà giờ chị con đã rút máy tim, rút hết tất cả ra rồi và chị con đã được đi về nhà. Và hôm nay con thì con đến đây con trước con cảm ơn cha và lòng thương xót Chúa để cầu nguyện cho chị con. Và con cũng cảm ơn thay mặt cha đã ủng hộ cho các chị mà lúc con lên đây con xin thiền để cho chị ở gần chỗ chị con. Thì con cũng thay mặt gia đình của chị đó con cảm ơn cha. Và hôm nay con lên đây thì để con có nghe cha nói là cha đi từ thiện ở hội người mù. Con cũng xin cho con đóng góp 1 triệu để con đi gửi lời làm bác ái cùng cha.
Cha gửi tặng cho con và nhờ con chuyển cho chị con nha. Đây là món quà của lòng Chúa thương xót tặng cho chị con, vì Chúa đã cứu chị con rồi tặng cho con, mà người mà đã kiên trì đến đây từ 11 giờ đêm mà chờ đợi rất là lâu. Rồi cứ mỗi lần chị con chuyển biến, con lại chạy đến. Con không mỏi mệt, con không ngại, con không sợ và vẫn cứ kiên trì. Thậm chí còn nói với Chúa rằng không thể được như vậy, Chúa phải cứu chị con, vân vân và vân vân. Đây là những lá thư không gửi con. Những người trẻ ngày hôm nay hãy đọc đi. Vì những người trẻ ngày hôm nay họ ít đọc sách. Họ đi chơi, họ làm cái gì khác thì dễ. Nhưng mà đọc sách họ ngại lắm. Và họ cơ không có thời giờ. Hãy dành thời giờ đọc những cuốn sách như lá thư không gửi. Trong đó có một lá thư con gửi, cha gửi cho các bạn trẻ. Trong đó là con, một người bạn trẻ. Hãy nhận lấy và ra về, rồi chia sẻ những gì con có cho những người nghèo. Đó là cái lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất. Vì khi con và chị con nhận được ơn mà biết nghĩ đến những người đau khổ, những người bệnh hơn. 1.000 người mù ở tỉnh Vĩnh Long, và ngày mùng 10 tháng 5 chúng tôi sẽ đi để tặng quà cho họ, để mừng ngày 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, 13 tháng 5 1917, 13 tháng 5 2017. Đấy là cái món quà mà cộng đoàn chúng ta sẽ dành cho những người đang không nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời. Chúa chúc lành cho con. Anh chị em mời ông. Sao có gặp đau khổ gì kể nghe.
Dạ thưa cha, về trước mắt là trọng kính cha, trong cái cộng đoàn giới xứ đây cũng như tất cả những người các nơi mà quy tập về đây, Bởi vì khi con đến đây là con tràn trọc cũng 5-7 tháng rồi. Nhưng hôm nay con được đến đây, thứ nhất con rất mừng, chúc mừng và chúc mừng các cộng đoàn.
Rồi bây giờ con vắn tắt kể cho mọi người con đã nhận được ơn gì của Chúa.
Và con là nhận được ơn rất đặc biệt bởi một đứa cháu ruột của con đã chết nhưng mà được cứu sống. Lý do con cũng nói thiệt là bữa nay mới gặp được cha và biết được cha trong một cái đài của một con em nó mượn đau về đó. Con nghe rất hay, cũng ghi lần số điện thoại của cha. Nhưng mà khi thằng cháu của con là 5 tuổi nó bị liệt não, khi nằm tại chỗ thì khi nó nằm là hôn mê luôn, từ bệnh viện Đà Lộc chuyển ra nắng là nằm 2 tháng phòng hồi sức. Thì bác sĩ nói chung là chả hết, không còn gì nữa. Mà rể con là nó quen với ông phó giám đốc bệnh viện Đà Nẵng: Quân ơi, bây giờ nó không còn gì được nữa đâu, mà nếu nó có sống thì suốt đời nó cũng nằm một chỗ thôi. Không biết sao mà thức tỉnh con nói rồi, con chạy về nhà con lấy số điện thoại, bấm số điện thoại của cha. Mà khi con nhắn tin là cho nhận liền. Con mới nói vợ cái ông sao màu nhiệm sao mà khi quà đa đĩa đệm đồ tôi nhắn tin nít cho ông bạn không nhận được, mới nói vậy cho ông nhận. Cha nói một câu: con cứ an tâm và gia đình tiếp tục cầu nguyện. Thì con vợ chồng con ngủ, nhưng mà khi đó cầu nguyện liên tục, hai vợ chồng cứ xong chưa ăn chứ phải cầu nguyện cho nó đã. Con sáng ngày con được một cái đức tin thế này, bởi vì không có việc gì Thiên Chúa làm được, Chúa làm được hết thì cái chết của nó Chúa sẽ cứu sống. Mà cha được nhận cái đó cho cầu nguyện cho cháu của con. Khi con điện sáng con điện lại con biết sẽ sống. Anh hai ơi, sáng ngày này nó đồ ăn cháu. Con mừng, quá mừng, hai chồng quá mừng, đưa ăn cháu liền. Sau 3 ngày sau nữa thì nó liệt, nó nằm luôn một chỗ. Con nhắn tin cho cũng nhận luôn. Cho nên rồi yên tâm, cứ cầu nguyện nó sẽ bớt. Thế thì đặc biệt con nói rất gán ngộn, nhưng mà cái một màu nhiệm bây giờ con giao, em giao của con là nó người ngùa đạo. Thì nó nói về không có đường nào đi nữa hai ngày. Bây giờ ma máng quá Chúa cứu con. Thì bây giờ cảm ơn Chúa. Những ngày gần đây nữa thì nó không đi được. Nhưng mà con vô đây trước mắt là cảm ơn cha cầu nguyện cho Chúa, cũng như tất cả cộng đoàn chúng ta cứ tiến thẳng về với Chúa, bởi vì không có việc gì Chúa làm không được.
Thôi cho tặng cho em của con, nó không vào đây để làm chứng được, thì cho tặng cho em của con đây cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót để gửi cho em của con nha. Rồi cuốn sách thì gửi tặng cho con những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa, hai tập, tập 1 với tập 2. Và đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa cha gửi cho cái đứa cháu của con ấy. Nó cháu nó tên là gì? Đứa mà được cứu nó tên là gì? Nó cháu con tên gì?
Dạ cái Huy.
Hả?
Cháu Huy.
Cháu gì?
Huy.
Huy à? À, nó bao nhiêu tuổi?
Dạ 5 tuổi.
5 tuổi, đây tặng cho bé nha. Bé Huy móc khóa lòng Chúa thương xót với ảnh Thánh Faustina và Chúa Giêsu đứng vào lòng thương xót. Rồi con đi bình an. Thưa anh chị em, con có muốn lên chia sẻ cho Chúa? Rồi mời con. Thưa anh chị em, những lúc mà ta bị thử thách như là cái người anh em đã nói là không còn cái gì nữa, thì vẫn còn tin rằng đối với Chúa mọi sự đều có thể. Mình vì nghĩ rằng không thể cho nên mình thất vọng. Hai môn đệ nghĩ rằng không thể được, Chúa không thể sống lại được nữa rồi, Chúa chết chắc rồi, không thể làm cái gì được nữa cho nên thất vọng ngã lòng. Nhưng người anh em của chúng ta xác tín rằng đối với Chúa mọi sự đều có thể. Còn con.
Dạ thưa cha, con tên là Nguyễn Thị Tiến, quê Quảng Bình.
Tiến ở Quảng Bình, rồi con nói chậm chậm nha, nói chậm mới nghe được nha, rồi.
Dạ thưa cha, con trước hết là con xin cảm tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Cha con bị bệnh sỏi động mạch cách đây là 5 năm rồi, con đã mỗi sẽ đã phẫu thuật 3 lần. Mà vợ vẫn tái phát liên tục, người con là bị sụt liên tục. Cho nên hôm cách đây 3 tháng là chị chồng con là có mách cho con là nói là em cứ vào lòng thương xót. Ở trên đây là có mấy người là làm vào được ơn rồi. Xong rồi con xin địa chỉ, xin cái điện thoại của cha. Con chưa vào được thì con nhắn tin cho cha, và cha đã nhắn tin trả lời lại cho con. Sau được nửa tháng này con vào Sài Gòn, và con đã lên bệnh viện Sài Gòn, bệnh viện Đại học Y Dược Sài Gòn để con khám lại, thì bác sĩ là bảo là con sỏi lớn rồi, là nhập viện để mổ, nhưng con từ chối là con không mổ, con nói là con tin thác vào Chúa, là mọi sự con nhờ vào lòng thương xót của Chúa, cho nên đi là con vào đây, là con hai chị em là tiếp tục đi lên đây đi lễ như cha và phòng đoàn cầu nguyện cho con. Con vào trước Tết thì con đi lễ được 4 lần, nhưng đều Chúa vẫn chưa nhậm nơi cho con. Nên con hứa với Chúa là ra Tết, là lúc đó là con về ăn Tết, là gần sát Tết rồi, là con hứa với Chúa là ra Tết sau mùng 10 là con sẽ vào giáo điểm tin mừng để nhờ cha và phòng đoàn cầu nguyện tiếp cho con. Con về được mấy ngày thì đến mùng 1 Tết là con bị sốt nặng và đau nặng hơn lần nào hết. Là 1 giờ đêm ngày mùng 1 là hai vợ chồng con phải đi cấp cứu đến bệnh viện Ba Đồn. Lên là họ tiêm cho con một mũi giảm đau, là khi đỡ đau là hai vợ chồng con lại tiếp tục đi vào bệnh viện Huế. Và bệnh viện Huế thì lúc trước
rồi sao cuối cùng thì sao?
Dạ, là bệnh viện vẫn
cuối cùng thì sao?
Dạ, cuối cùng con quyết định không mổ, con lại quay trở về Ba Đồn lại. Con nói với chồng con là này.
Nhưng mà cuối cùng thì bây giờ làm sao?
Cuối cùng thì con không nhập viện để mổ, mà con là sau mùng 10 là 13 là con lại vào Sài Gòn.
Thì bây giờ cuối cùng thì sao?
Nhà cuối cùng thì con vào lòng thương xót thì Chúa đã nhầm lời cho con, và cho con đã hết sỏi rồi.
Hết chưa?
Nhà hết sỏi rồi cha.
Rồi, hết sỏi rồi. Nhưng mà con mà đi 10 bệnh viện nữa, chắc 10 giờ đêm chưa hết. Con cứ hết bệnh viện này bệnh viện kia, mà cuối cùng cái quan trọng là khỏi được hay không. Và con đã được khỏi, tạ ơn Chúa. Đây, món quà của lòng Chúa thương xót gửi tặng cho con nha, đem về Quảng Bình loan truyền những mấy 500 bài giảng và những lá thư không gửi cho họ nha. Chúa chúc lành cho con. Anh chị em thấy tư tưởng không? Rồi, ai là người mà bỏ Chúa bao nhiêu năm? Ai là người bỏ Chúa bao nhiêu năm? Con bỏ Chúa hả? Rồi, mời con lên đây.
Con cảm tạ Chúa, con cảm tạ Chúa, và con kính cha và toàn thể cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con là Maria Tống Thị Vui. Con năm lên 3 tuổi thì con bố mẹ con bỏ quê và đi xuống tỉnh. Thì khi xuống gần 3 tuổi là con đã bị xa lạc Chúa.
Bao nhiêu tuổi?
3 tuổi á.
3 tuổi mà hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Hôm nay con 63.
3 tuổi mà 63 tuổi mà con bỏ Chúa.
Năm con 49 tuổi con lòng khao khát Chúa, con muốn trở lại đạo, là con theo Chúa, thì con đã dắt chồng con và mời đứa con về miền Nam. Năm 1998 con về miền Nam, thì con vào trong miền Nam là khu Đồng Nai, chỗ Biên Hòa, Đồng Nai, thì con trồng rau rồi con làm kinh tế. Xong con cứ qua chợ, đi chợ sặt và qua sáng rồi qua nhà thờ Giáo xứ Hà Nội. Con cứ đứng ở ngoài cổng nhà thờ là con cứ nhìn vào, con không dám sao trong cộng đoàn. Con về con chia sẻ với chị em bạn ở xóm, thì chị đã trình cha và cho con được trở lại đạo. Trong khi đấy là con lấy chồng con là người ngoại đạo. Con được 6 đứa con, thì 3 cháu ở miền Bắc đã lấy chồng, còn 3 cháu ở miền Nam, thì con xin cha cho các con của con được trở lại đạo. Thì cái hồng ân đấy con được tái sinh một lần nữa. Con sinh hoạt ở Đồng Nam được vài năm thì sự biến cố của gia đình con lại trở ra Bắc. Thì chồng con không còn. Được 3 tháng thì con gái con lại người ta bỏ. được hai đứa con thì một hai trai, thì một đứa lớn đi với bố, còn con bé thì đi với mẹ. Sau khi được hai tháng thì cháu của con nó bị xuất huyết não nhật bản. Thì trong lúc con đang ốm, sự thất vọng của con nhiều lắm. Thế các cháu nó không cho bà ngoại biết thì chạy lên viện nhi trung ương thì được hai ngày mà cháu cứ nằm gọi là bất tỉnh, cháu bị chết lâm sàng rồi. Thì các con nó bảo vậy thì chỉ có gọi mẹ. Thế là nó điện về, nó mẹ có thể đi được không? Mà mẹ đi được. Dạ. Thế là con cháu của con nó bị chết lâm sàng trong 10 ngày. Cứ hàng ngày con cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Hết ngày đêm con cầu nguyện. Thì đến ngày thứ 11 thì cháu của con nó nhúc nhách lại được. Thì con vui quá, bác sĩ bảo là nếu có sống thì nó sẽ di chứng sẽ để lại rất nhiều. Thế con của con nó buồn lắm, con bảo thôi cứ yên tâm.
Cuối cùng thì sao?
Cuối cùng là sau ngày thứ 11 là cháu của con nó đã sống lại. Thế thì
vậy là con đã bỏ Chúa tất cả tổng cộng là bao nhiêu năm?
Dạ con bỏ Chúa tổng cộng là 48 năm.
À, thưa anh chị em, chúng ta thấy một người xác tín rằng là con đã bỏ Chúa 48 năm mà Chúa không có bỏ con. 48 năm giống như hai môn đệ đã bỏ Chúa mà đi về, mộng vàng tan mây, bỏ Chúa mà đi về, chạy theo thế gian, chạy theo tiền của, chạy theo tất cả những gì không thuộc về Chúa. 48 năm mà hôm nay quay trở về đây, làm chứng rằng mình đã được sống lại một lần thứ hai, và làm chứng thêm rằng là đứa cháu của mình cũng đã chết lâm sàng rồi. 11 ngày nằm mất tỉnh mê man mà dường như đã chết lâm sàng, mà hôm nay đã được Chúa cứu sống về phần xác cho đứa cháu, cứu sống phần hồn cho người bà. Ta thấy rõ ràng, tưởng rằng người mẹ của nó tuyệt vọng, nghĩ rằng không còn hy vọng gì nữa, nhưng Chúa đã ra tay để đứa bé chết lâm sàng được cứu sống. Người ta nhìn vào người chị em này 40 mấy năm, 48 năm bỏ Chúa có còn hy vọng gì nữa không? 8 năm rồi, 18 năm, 28 năm, 38 năm, còn đây 48 năm bỏ Chúa thì Chúa còn gì nữa đâu. Nhưng đối với Chúa, như người anh em lúc nãy nói, mọi sự đều có thể